像风送中顶天，约定的各一生陪面大的拼过前车高。
Xin hội thánh cùng mở lời Chúa trong sách Khải Huyền, chương 21, câu 1 đến câu 8. Sách Khải Huyền, chương 21, câu 1 đến câu 8. Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn, như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn, từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này đền tạm của Đức Chúa Trời, ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt, khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đớn đau nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng, sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai.
Ba tháng vừa qua chúng ta đã cùng nhau học sách Khải Huyền và hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng, vì tháng tới chúng ta bắt đầu một quý mới ở trong năm với mùa tạ ơn và Giáng sinh. Khải Huyền là sách tiên tri nói về việc tương lai. Có những lời tiên tri đã ứng nghiệm nhưng phần lớn là chưa ứng nghiệm và chúng ta chờ đợi để chứng kiến những sự việc sẽ xảy ra mà Kinh Thánh đã nói trước cho chúng ta biết. Với những hình ảnh như con rồng, con thú và tiên tri giả chúng ta học trong tuần trước. Thưa quý vị, thế giới của chúng ta đây rồi sẽ đến hồi chung cuộc. Và cuối cùng là thiên đàng hay là địa ngục là nơi nhân loại sẽ sống đời đời. Và cái nơi ở đó tùy thuộc nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Kinh Thánh, đặc biệt là sách Khải Huyền, nói gì về thiên đàng, về địa ngục? Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa cho chúng con có lời của Ngài và Ngài cho chúng con biết những điều mà chúng con cần biết. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng con những điều mà Chúa dạy chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước hết chúng ta nói đến thiên đàng. Những người vô thần thì họ nói rằng không có thiên đàng địa ngục gì cả. Những người đó nói rằng đó chỉ là luận điệu của tôn giáo để hứa hẹn hay là để hù dọa con người, chứ thiên đàng hay địa ngục là không có thật. Nhưng mà dù nói như vậy, chúng ta biết rằng rất là nhiều những người vô thần thường nói lên những cái lời công nhận rằng phải có thế giới bên kia. Trước khi chết, họ biết rằng phải về nơi chín suối hay là về một cái thế giới bên kia. Và đúng như vậy, thưa quý vị, phải có thưởng phạt, phải có hậu quả. Nếu không thì chúng ta không cần đến niềm tin để sống ở trên trần gian này. Xã hội loài người của chúng ta là xã hội bất công, mà vẫn có thưởng phạt, vẫn có nhà tù, vẫn có huy chương. Con người tội lỗi xấu xa mà còn có thưởng phạt, huống gì Đức Chúa Trời là đấng công minh, thánh khiết, chắc chắn phải có thưởng phạt, chắc chắn phải có thiên đàng và địa ngục. Vì vậy chỉ cần suy luận đơn giản cũng thấy rằng thiên đàng và địa ngục là một thực tế. Trước hết, chúng ta xem thử Kinh Thánh dạy gì về thiên đàng. Quý vị có tờ giảng bài ở trong tay. Điểm đầu tiên, thiên đàng là một nơi chốn. Thiên đàng là một nơi chốn. Chúng ta biết được điều đó ở trong Giăng đoạn 14. Giăng đoạn 14 câu 2 và câu 3, Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ của Chúa những lời như thế này. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Trước hết, Kinh Thánh cho thấy thiên đàng là một nơi chốn rõ ràng. Đức Chúa Giêsu nói đến nhà và nói đến chỗ ở. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Chúa có nhà và có chỗ ở cho chúng ta. Thiên đàng vì vậy là nơi có thật và Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho chúng ta. Nhưng thiên đàng hay là cái chỗ ở đó như thế nào? Chúng ta xem ở trong sách Khải Huyền đoạn thứ 22, câu 1 và câu 2. Đây là phân đoạn tiếp theo, phân đoạn mà chúng ta vừa nghe đọc buổi sáng hôm nay. Khải Huyền đoạn 22, câu 1 đến câu 2 như thế này. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống, chỗ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Quý vị thấy được cái hình ảnh này không? Sông nước sự sống, hai cây bên bờ sông. Quý vị nhìn thấy hình ảnh điều gì? Quý vị nhớ ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2, khi Chúa thiết lập vườn Eden khi tạo dựng con người thì Sáng Thế Ký đoạn 2 mô tả cảnh vườn Eden như thế này. Đoạn, Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden ở hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Câu số 10, một con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Vườn Eden đầu tiên cũng là một cái vườn đẹp đẽ, có cây và có những con sông. Quý vị thấy hai hình ảnh tương tự không? Cái điểm nổi bật của vườn Eden xưa là con sông. Một con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn. Và trong Khải Huyền đoạn 22 khi nói về thiên đàng được mô tả là một nơi có con sông từ đó chảy ra. Thành thử có thể nói như thế này, thiên đàng là gì? Thiên đàng chính là vườn Eden được tái lập. Thiên đàng là vườn Eden được tái lập. Dòng sông bao giờ cũng tượng trưng cho sự sống, cho sức sống. Và có thể nói thiên đàng chính là vườn Eden được tái lập. Tại làm sao? Vì mục đích đầu tiên Đức Chúa Trời dựng nên con người là để tương giao với con người, để cho con người được tận hưởng ơn phước của Chúa ban cho trong vườn Eden. Nhưng tội lỗi đã chen vào, đã cắt đứt cái mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời. Và để tái lập cái mối tương giao đó chỉ có một cách, là Đức Chúa Trời phải sai Chúa Giê-xu đến trần gian chịu án phạt thay cho con người. Và chỉ qua cái căn bản đó Đức Chúa Trời mới có thể tha tội cho con người, và mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời mới được nối kết trở lại, mới được tái lập. Nghĩa là chúng ta được trở về với tình trạng ban đầu khi con người được tạo dựng. Quý vị thấy không? Đức Chúa Trời tạo dựng Adam và Eva trong vườn Eden tốt đẹp vì tội lỗi ngăn cách. Và Đức Chúa Giê-xu phải giáng trần chịu chết để làm gì? Để trở lại cái tình trạng ban đầu đó. Để trở lại với cái vườn Eden ban đầu để có cái mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người. Chỉ qua căn bản là Chúa Giê-xu chịu chết thì chúng ta mới được trở về với tình trạng ban đầu. Đức Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết thay cho quý vị và tôi. Và khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được trở lại cái tình trạng nguyên thủy đó. Chúng ta được trở lại cái vườn Eden xưa. Nhưng chúng ta vẫn còn phải sống ở trên trần gian tạm này. Khi Đức Chúa Giê-xu trở lại và chúng ta được cất về thiên đàng, lúc đó chúng ta được trở lại giống hệt như tình trạng của Adam và Eva trước khi phạm tội. Và đó là sự cứu rỗi toàn vẹn khi Chúa Giê-xu tái lâm và chúng ta được về thiên đàng sống với Chúa như Adam và Eva sống trong vườn Eden ngày xưa. Thiên đàng, thưa quý vị, vì vậy chính là vườn Eden được tái lập với hình ảnh của con sông và cây sự sống như được mô tả ở trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 2 mà tôi vừa đọc cho quý vị. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống chỗ 12 mùa. Có một bài hát gần đây tựa đề là What a Beautiful Name, danh Chúa Giê-xu tuyệt đẹp. Và trong bài hát này có cái lời ca như thế này. Tác giả viết: You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Lời của bài ca nói rằng Chúa không muốn thiên đàng mà không có quý vị và tôi. Và vì vậy Chúa Giê-xu đã đem thiên đàng xuống trên trần gian này. Tội của con nhiều lắm, nhưng mà tình yêu của Chúa còn lớn hơn nữa. Và vì vậy không có gì có thể phân cách giữa con với Chúa được. Đức Chúa Giê-xu đã đem thiên đàng xuống trần gian với chúng ta qua cái chết chuộc tội của Ngài ở trên thập tự giá. Còn một ngày kia khi Chúa trở lại, Chúa sẽ nghinh tiếp chúng ta trở về thiên đàng để sống với Ngài đời đời. Có một bài hát nữa chúng ta thường hát trước đây. Heaven came down and glory filled my soul. Thiên đàng đã đến trên trần gian này và vinh quang tràn ngập linh hồn của tôi. Thưa quý vị, thiên đàng là một thực tế. Và chúng ta đang tận hưởng thiên đàng bây giờ khi chúng ta tiếp nhận Chúa được làm con của Chúa. Có thể nói Đức Chúa Trời đã đem thiên đàng xuống trần gian này cho chúng ta qua Chúa Giê-xu. Và qua Chúa Giê-xu chúng ta được đem về thiên đàng ở với Ngài. Không còn phân cách nữa. Vườn Ê-đen được tái lập và chúng ta sẽ sống trong sự hiện diện với Chúa đời đời. Khải Huyền đoạn 21 câu 3 dạy như thế này. Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự hiện diện của Đức Chúa Trời chính là thiên đàng. Nơi nào có Chúa đó là nơi có thiên đàng. Thiên đàng là một nơi chốn. Thiên đàng là vườn Ê-đen được tái lập. Và vì thiên đàng là vườn Ê-đen được tái lập cho nên đây là những điều không có trên thiên đàng. Trước hết, đây là những cái điều mà không có ở trên thiên đàng. Khải Huyền đoạn 21 câu 4 mà chúng ta vừa nghe đọc ghi lại những lời như thế này. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đây là những điều mà không có ở trên thiên đàng. Theo câu Kinh Thánh này, năm điều sau đây không có ở thiên đàng. Trên thiên đàng không có nước mắt, không có sự chết, không có than khóc, không có kêu ca, không có đau đớn. Kinh Thánh kể ra 5 điều. Thật sự đây chỉ muốn nói đến 2 điều. Và 2 cái điều đó là bệnh tật và sự chết. Đau đớn là nói đến cái đau của bệnh tật. Than khóc và kêu ca là nói đến tan chế và tiếng khóc ở trong tan chế. Thưa quý vị, 2 cái nỗi khổ lớn nhất của con người là bệnh và tử, đau và chết. Đau đớn và chết chóc. Và đó là 2 điều sẽ không còn có ở trên thiên đàng nữa, bởi vì thiên đàng sẽ không còn đau đớn, kêu ca, than khóc, sự chết, không còn có nước mắt. Quý vị biết là ở các bệnh viện, dù là bệnh viện nhi đồng hay là bệnh viện người lớn, bệnh viện có những người bị thương tích hay là bệnh viện tâm thần, thì người ta luôn luôn có một cái đồ biểu để đo mức độ đau đớn của bệnh nhân. Và cái đồ biểu đo mức độ đau đớn của bệnh nhân được ghi từ số 1 cho đến số 10. 10 là đau nhiều nhất, 1 là ít nhất. Cô Loan có được đọc cái bản đó không? Thưa quý vị, bệnh nhân chỉ cần chỉ vào 1 trong 10 con số đó thì bác sĩ biết bệnh nhân đang đau đến cái mức độ nào. Quý vị và tôi đang ngồi đây giờ này. Nếu bây giờ phải chỉ vào cái biểu đồ đau đớn ở trong cuộc đời của mình, thì tôi tin chắc rằng mỗi chúng ta đều có một con số để chỉ vào. Có lẽ có người đang đau tới số 10 giờ này, số 5, số 4, số 1, không biết. Mà không ai là không có đau đớn. Mà thưa quý vị, lời Chúa nói rằng, trên thiên đàng sẽ không còn có đau đớn nữa. Tôi không biết quý vị đang đau ở con số nào, cái đau thể xác hay cái đau tinh thần. Nhưng tất cả đều có một con số nói lên cái đau của mình. Không ai có thể nói mình không đau gì cả. Thưa quý vị, sẽ đến một ngày, mọi đau đớn đó sẽ không còn. Mấy hôm nay tôi nghe đi nghe lại cái bài hát mà tôi rất thích. Bài hát One Day của Matt Redman. Trong bài hát đó, Matt Redman viết những lời như thế này. One day you will make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. Chúa Giê-xu ơi, một ngày kia Chúa sẽ làm tất cả mọi sự trở nên mới. Chúa sẽ băng bó tất cả mọi vết thương. Tất cả những điều xưa cũ sẽ qua đi, sẽ không còn nước mắt nữa. Ông viết tiếp, One day you will make sense of it all, Jesus. One day every question resolved. Every anxious thought left behind, no more fear. Lạy Chúa Giê-xu, một ngày kia, con sẽ hiểu rõ ý nghĩa của từng điều một. Một ngày kia, mọi câu hỏi sẽ được trả lời. Một ngày kia, mọi tư tưởng lo lắng sẽ không còn nữa, sẽ không còn sợ hãi. Và quý vị biết sau khi nói những lời đó, ông hát bài gì quý vị biết không? When we all get to heaven. Điều đó chỉ xảy ra khi when we all get to heaven. Không còn nước mắt, không còn đau thương nữa khi tất cả chúng ta đều về thiên đàng ở với Chúa. When we all get to heaven. Khi tất cả chúng ta cùng vào thiên đàng thì mọi điều đó không còn nữa, không còn nước mắt, không còn đau đớn. Vì vậy chúng ta hướng về ngày đó để sống những ngày ở trên trần gian này. Như vậy thiên đàng chẳng những không có những điều làm cho ta đau đớn, nhưng thiên đàng cũng không có những điều xấu xa. Những câu kinh thánh sau đây cho chúng ta thấy rõ điều đó. Khải Huyền đoạn 21 câu thứ 27 viết như thế này. Tôi đọc từ câu 26. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành. Nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Và đoạn 22 câu thứ 15. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Đều ở ngoài hết thảy. Thuật sĩ, tà dâm, giết người, hình tượng, làm sự giả dối. Thiên đàng sẽ không còn có tội lỗi, không còn có những điều xấu xa nữa. Thiên đàng là nơi không còn tội lỗi và đó là ý nghĩa của sự cứu rỗi toàn vẹn. Thưa quý vị, sự cứu rỗi của quý vị và tôi gồm có ba phương diện. Đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong quá khứ chúng ta được cứu khỏi án phạt của tội lỗi, nghĩa là khi chúng ta tin nhận Chúa chúng ta được cứu, chúng ta không còn bị án phạt của Chúa nữa. Khi quý vị cầu nguyện tin nhận Chúa, chúng ta không còn bị án phạt nữa. Đó là trong quá khứ. Đức Chúa Giêsu đã lãnh bản án thay cho chúng ta. Ở trong hiện tại, quý vị và tôi, chúng ta đang tiếp tục được cứu khỏi sức mạnh của tội. Nghĩa là người tin Chúa, nhờ sức mạnh của Chúa chúng ta chiến thắng tội lỗi. Dù có lúc chúng ta phạm tội, mắc tội với Chúa, nhưng chúng ta, vì chúng ta còn sống ở trên trần gian này, tội lỗi lúc nào cũng vây quanh chúng ta, tấn công chúng ta. Thưa quý vị, chỉ khi nào chúng ta về thiên đàng sống với Chúa, lúc đó không còn cái sự hiện diện của tội lỗi nữa, thì đó mới là lúc chúng ta được cứu rỗi hoàn toàn, vì không có sự hiện diện của tội. Chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô nhiều lần nói đến việc chúng ta sẽ được cứu. Sẽ được cứu là được cứu hoàn toàn khỏi sự hiện diện của tội. Quý vị và tôi đã được cứu rồi. Nhưng chúng ta chỉ được cứu hoàn toàn khi về thiên đàng, khi nơi đó không còn có mặt, không còn có sự hiện diện của tội lỗi nữa. Khi còn là nhi đồng, chúng tôi thường hát bài này. Tội lỗi chẳng vương vấn em ở thiên đàng huy hoàng, nơi bao chiên thơ sống bên Giê-xu yêu dấu. Tội lỗi chẳng vương vấn em, tội lỗi chẳng vương vấn bất cứ một ai trong chúng ta. Khi chúng ta về thiên đàng ở với Chúa, đó là lúc chúng ta được cứu rỗi hoàn toàn. Chúng ta không còn bị vương vấn tội lỗi khi về sống ở thiên đàng với Chúa. Như vậy, những điều xấu, những người xấu không được vào thiên đàng, thì ai là người được vào thiên đàng? Đó là câu hỏi thứ tư, ai là người được ở thiên đàng? Phần Kinh Thánh ở trong sách Khải Huyền cho chúng ta thấy như thế này. Trước hết là người có tên ở trong sách sự sống. Người có tên ở trong sách sự sống. Khải Huyền đoạn 21 câu 27 ghi như thế này. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành. Đó là những điều ở ngoài không có trong thiên đàng. Nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Đó là những người được vào thiên đàng. Quý vị và tôi là người đã tin nhận Chúa và chúng ta được biên tên ở trong sách của chiên con. Mấy tuần trước khi chúng ta, mới tuần trước đây thôi, chúng ta học về con thú đó, thì Khải Huyền đoạn 13 câu 8 ghi như thế này. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con. Những người thờ lại ma quỷ bởi vì họ không có tên ở trong sách sự sống của chiên con. Người có tên trong sách sự sống vì vậy là người tin Chúa. Khải Huyền đoạn 20 câu thứ 14 ghi như thế này. Khi nói về tòa án cuối cùng của Chúa, phán xét tất cả mọi người, Khải Huyền 20 câu 14 ghi như thế này. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Không được biên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Khải Huyền đoạn 20 câu 15. Nghĩa là không tin Chúa thì sẽ bị hình phạt đời đời. Như lời Chúa Giê-xu đã dạy từ trước. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Chúa dành sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những ai tin nhận Chúa, tiếp nhận tình yêu của Ngài thì người đó mới được cứu rỗi, còn nếu không thì sẽ không được ghi tên vào trong sách sự sống của chiên con. Quý vị để ý thấy điều này. Ở đây không nói là tên trong sách sự sống của Đức Chúa Trời, mà tên trong sách sự sống của ai? Của chiên con. Tại làm sao? Bởi vì chiên con là hình ảnh Đức Chúa Giêsu chịu chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Qua cái chết thay của Chúa Giê-xu trên thập tự giá mà quý vị và tôi được cứu. Khi chúng ta tin vào cái chết của Chúa Giê-xu là vì tội của mình, thì chúng ta được tha tội, được cứu rỗi và tên của chúng ta được ghi ở trong sách sự sống của Chúa. Chỉ cần tin như vậy là chúng ta có tên trong sách sự sống của Chúa và được vào thiên đàng. Tin như vậy có nghĩa là nhận mình có tội và chỉ một mình cái chết thay thế của Chúa Giê-xu mới có thể chuộc tội cho chúng ta. người đời này người ta không tin Chúa tại làm sao? Bởi vì họ không có nhận là họ có tội. Họ nghĩ rằng mình không có tội, không nhận tội thì dĩ nhiên là họ sẽ không nhận được sự tha thứ. Và vì vậy sẽ không có tên trong sách sự sống. Rất là đơn giản. Thưa quý vị, đây là điểm then chốt. Để biết chắc chắn mình có tên trong sách sự sống, mỗi chúng ta phải nhận tội của mình, ăn năn tội và nhận rằng Chúa đã chết vì tội của mình. Đó là cái passport cho chúng ta vào thiên đàng. Cái passport đó là đức tin của chúng ta nơi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Đây là cái thông hành mà chỉ một mình Đức Chúa Trời cấp phát cho chúng ta vào thiên đàng. Quý vị đã có thông hành đó chưa? Để có thông hành đó, quý vị phải mở lòng ra tin nhận Chúa. Tôi có thể cầu nguyện cho quý vị, nhưng mà chính quý vị phải tin nhận Chúa thì mới có thông hành. Tôi không cấp thông hành cho quý vị được đâu, thưa quý vị. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể ghi tên quý vị vào sách sự sống của chiên con khi quý vị tin nhận Ngài. Vì vậy, để được vào thiên đàng, chúng ta phải có tin trong sách sự sống của chiên con, tức là chúng ta phải tin vào sự chết của Chúa Giê-xu để chuộc tội cho mình. Khải Huyền 21 cũng dùng một cái hình ảnh đặc biệt khác để mô tả thiên đàng hay là người được ở thiên đàng. Đó là hình ảnh của cô dâu. Chúng ta vừa đọc lúc nãy, vừa nghe đọc lúc nãy. Cô dâu Khải Huyền đoạn 21 câu 2. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Và câu 9. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn. Cuối cùng đến gần tôi bảo rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới đó là vợ chiên con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, là nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Quý vị để ý thấy đây là điều rất là đặc biệt. Ở trong câu 2 đó, Sứ đồ Giăng nói rằng tôi thấy thành thánh Jerusalem ở trên trời. Thấy thành Jerusalem. Nhưng mà rồi ông nói tiếp điều gì? Sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng. Thành Jerusalem. Mà tại sao là trang sức như cô dâu, như người vợ mới cưới? Điều này cho thấy rằng Jerusalem thành thánh không gì khác hơn là hội thánh của Chúa. Là quý vị và tôi là những người được chuộc vào ở trong nước của Ngài. Câu 9 cũng vậy. Thiên sứ nói với sứ đồ Giăng, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Đây là cô dâu nè. Chúng ta tưởng tượng có cô dâu. No. Ông Giăng thấy cái gì? Thiên sứ chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Thưa quý vị, thành thánh Jerusalem mới từ trên trời là cô dâu, chuẩn bị sẵn cho cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cô dâu là vợ của chiên con. Các câu này cho thấy cô dâu là thiên đàng và thiên đàng là cô dâu, và đều nói cho thấy rằng thiên đàng không gì khác hơn là hội thánh của Chúa. Hay nói đúng hơn, thiên đàng là tập hợp cộng đồng của công dân Chúa, là nước trời, là nước thiên đàng. Tác giả Hebrew nói về cộng đồng đó như thế này ở trong Hebrew đoạn thứ 12 câu 22 và 23. Tác giả viết như thế này. Nhưng anh em đã tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem ở trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời. Thưa quý vị, những người được vào thiên đàng chẳng những là chính là những người được ghi tên trong sách sự sống, và là hội thánh của Chúa, là cô dâu của Chúa, là quý vị và tôi. Và đây là một hình ảnh rất là đặc biệt. Kinh Thánh dùng hình ảnh cô dâu để mô tả hội thánh của Chúa. Quý vị thấy không có cái hình ảnh nào đẹp bằng cái hình ảnh trong mối quan hệ tình yêu giữa vợ và chồng, và Chúa đã dùng cái hình ảnh đó để mô tả Chúa là người chồng và quý vị và tôi, hội thánh của Chúa là cô dâu của Ngài. Đó là điều tuyệt diệu về thiên đàng. Thiên đàng không gì khác hơn là hội thánh của Chúa, cộng đồng công dân Chúa. mà Kinh Thánh gọi là cô dâu hay là người vợ hứa của chiên con. Nó nhắc chúng ta, quý vị và tôi là người vợ hứa của Chúa. Chúng ta là vị hôn thê của Chúa. Và là cô dâu, chúng ta phải sống một đời sống thánh sạch, sẵn sàng chờ đợi ngày chàng rể là Chúa Giê-xu đến với chúng ta. Ngày Chúa Giê-xu tái lâm được gọi là ngày cưới của chiên con. Đó là ngày cưới của hội thánh Ngài. Và quý vị và tôi là những cô dâu chờ đợi ngày huy hoàng đó. Chúng ta phải chuẩn bị như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Quý vị có chuẩn bị không? Quý vị có sẵn sàng chờ Chúa Giê-xu trở lại với mình không? Như vậy, thiên đàng là một nơi chốn. Thiên đàng là vườn Ê-đen được tái lập. Thiên đàng không còn đau đớn, không còn nước mắt, không còn tội lỗi xấu xa. Chỉ những ai có tin trong sách sự sống mới được vào thiên đàng. Thiên đàng là hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Chúa là cô dâu chờ ngày nghênh đón chàng rể là Chúa Giê-xu đến với mình. Nếu thiên đàng là như vậy thì chúng ta sẽ làm gì ở thiên đàng? Đó là câu hỏi cuối cùng. Chúng ta làm gì ở thiên đàng? Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Vì tôi nghe có nhiều người nói rằng thiên đàng chán lắm. Vì thiên đàng không có gì để làm hết. Có người đã từng nói ở địa ngục sướng hơn. Ở đó có nhiều bạn hơn. Tôi thường dùng hình ảnh này để cho chúng ta thấy, có thể hiểu được phần nào về đời sống ở thiên đàng. Một số chúng ta tại đây đã qua Mỹ ở đây sống trước. Và khi qua Mỹ rồi, chúng ta thường mô tả về đời sống ở Mỹ cho những người thân ở Việt Nam. Trước khi họ qua đây, chúng ta nói điều này, điều nọ, đủ thứ hết. Mà dù là chúng ta nói gì tỉ mỉ đến đâu chụp hình nữa, nhưng mà tất cả quý vị đều thấy rằng khi mình ở Việt Nam, mình không thể nào hiểu được những cái gì mà người ở bên Mỹ nói về nước Mỹ, phải không quý vị? Nên là mình cũng hiểu đến một cái độ nào đó thôi, nhưng mà không có am tường, không thể hiểu hết được. Và tôi thấy rằng thiên đàng cũng giống như vậy. Kinh Thánh mô tả nói rất là nhiều điều về thiên đàng mà chúng ta sẽ không thể nào hiểu hết được. Cho đến khi nào chúng ta về thiên đàng. Vì vậy đừng có nghĩ rằng thiên đàng nhàm chán, không đáng sống. Đời sống ở thiên đàng chúng ta sẽ chỉ có thể hiểu được khi chúng ta về thiên đàng ở với Chúa. Tuy nhiên có hai cái điều chắc chắn ở thiên đàng là như thế này. Trước hết là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không có nghĩa là nghỉ ngơi thông thường như chúng ta nghỉ mệt đâu. Nhưng mà mang ý nghĩa hoàn tất, kết thúc và an tĩnh. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu thứ 13, mỗi khi chúng ta dự đắp tang thường nghe đọc câu Kinh Thánh này. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng hãy viết lấy. Từ dài phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa, phải Đức Thánh Linh phán. Phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Đối với người chết, những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, được tiếp về thiên đàng ở với Chúa và nghỉ ngơi. Quý vị và tôi cũng vậy, khi ngày Chúa Giê-xu trở lại, chúng ta được đón về ở trong nước của Chúa, chúng ta được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là mang cái ý nghĩa an nghỉ hay là tận hưởng Chúa, như chúng ta thấy trong Hebrew đoạn 4, câu 9 và câu 10. Kinh Thánh dạy, vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc Ngài. Sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, the rest of God. Chúng ta bước vào sự an nghỉ của Chúa và đó là thiên đàng thực sự. Nghỉ ngơi mang ý nghĩa an nghỉ. Và ý nghĩ là nói đến đạt được mục đích. Đạt đến cái mục đích, về đến đích rồi, đó là an nghỉ, thưa quý vị. Đời sống con người là một cuộc hành trình. Chúng ta vẫn còn bước đi ở trên đường đời này. Và nghỉ ngơi nghĩa là về đến nơi đạt được mục đích. Quý vị biết mục đích của Đức Chúa Trời cho chúng ta là gì không? Mục đích của Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta là để chúng ta tận hưởng Chúa, to enjoy Him. Và chúng ta đã không thể tận hưởng Chúa là vì tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta để chúng ta có thể tận hưởng Ngài đáng khi còn sống ở trên trần gian này. Mà cái sự tận hưởng nó chỉ toàn vẹn khi chúng ta về trong nước thiên đàng ở với Chúa. Ý nghĩ là như vậy. Lúc nãy chúng ta đã biết thiên đàng là vườn Ê-đen được tái lập. Về thiên đàng là chúng ta sống trong vườn Ê-đen tuyệt vời đó, chỉ để tận hưởng Chúa. Những lo lắng, những tranh chiến, những phiền muộn ở trên đời sẽ không còn nữa. Chúng ta về đến đích và đời đời tận hưởng nước Chúa. Không một nơi nào, không có một cái cách nào khác để tận hưởng Chúa như vậy. Yên nghĩ là như vậy. Về đến đích, an nghỉ ở trong Chúa. Sống ở đời đến một tuổi nào đó thì chúng ta sẽ về hưu. Về hưu là nghỉ ngơi. Nhưng mà ở đời này thật sự khó mà nghỉ ngơi vì phải chiến đấu với bệnh tật, với phiền muộn, với nhiều điều khác nữa. Có thể nói chỉ khi về thiên đàng với Chúa chúng ta mới thật sự nghỉ ngơi. Quý vị có hướng về ngày nghỉ ngơi đó không? Đời sống thiên đàng là đời sống nghỉ ngơi ở trong cái sự thỏa lòng, ở trong bình an vì tận hưởng Chúa, được sống ở trong sự hiện diện của Chúa. Đó là nghỉ ngơi thật sự. Tôi thường thấy những cái quảng cáo 10 chỗ về hưu tốt nhất. Nhưng không thấy ai quảng cáo về hưu ở thiên đàng hết. Thưa quý vị, chỉ có thiên đàng là nơi toàn vẹn cho chúng ta về hưu thật sự và tận hưởng Chúa thật sự. Thật ra chỉ thiên đàng mới là chỗ về hưu, mới là nơi an nghỉ. Thiên đàng chẳng những là nơi nghỉ ngơi nhưng cũng là nơi thờ phượng. Nếu quý vị lật nhanh qua sách Khải Huyền, thì quý vị sẽ thấy rằng có rất nhiều chỗ xuống dòng. Và những chỗ xuống dòng đó là những cái bài thơ, là những cái bài hát. Và tôi đếm được ít nhất là 10 bài hát ở trong sách Khải Huyền. 10 bài hát ở trong sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền đầy những bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Và đó là điều chúng ta sẽ làm suốt cả cõi đời đời. Nghỉ ngơi và ca hát. You want to do that? Nghỉ ngơi và ca hát. Âm nhạc tạ ơn Chúa là điều chúng ta có thể đem về thiên đàng. Quý vị nhớ tháng trước chúng ta học Khải Huyền chương 4 và chương 5 không? Cả hai đoạn chỉ nói về một điều và đó là thờ phượng. Thờ phượng chiên con. Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con thì chúng ta vừa hát sáng hôm nay. Và những đoạn tiếp theo cũng vậy. Thờ phượng, thưa quý vị, là tận hưởng Chúa ở mức tối đa. Tôi xin nói lại. Thờ phượng là tận hưởng Chúa ở mức tối đa. Tôi không mô tả được quý vị và quý vị cũng không hiểu được như người Mỹ nói cho người ở Việt Nam vậy. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là tuyệt vời. Quý vị nhớ Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ được ở trên núi hóa hình. Họ thấy được thiên đàng, có thể không biết được 5 phút, không biết. Chúa Trời hé mở cho thấy thiên đàng một vài phút với Mô-xe và Ê-li. Và quý vị biết sao đâu ông Phi-e-rơ nói gì không? Chú ơi, mình cất cái nhà ở đây, ở luôn đây nè. Thưa quý vị, thiên đàng tuyệt diệu như vậy. Chỉ vừa thấy một chút mà cũng đã muốn ở luôn rồi. Tôi tin chắc là quý vị sẽ hiểu được thiên đàng và sẽ muốn ở luôn thiên đàng để có kinh nghiệm tuyệt vời này. Kinh nghiệm nghỉ ngơi và kinh nghiệm thờ phượng. Khoảng 20 năm trước tôi được đi dự một chương trình Promise Keepers dành cho các mục sư ở Atlanta. Mục sư Đức cùng đi, không biết mục sư Đức còn nhớ không? Trong cái hội đồng Promise Keepers dành cho các mục sư này á, có ít nhất là 30.000 ông mục sư của cả nước Mỹ ngồi nhóm lại. Và quý vị hãy tưởng tượng điều này. 30.000 ông mục sư cùng hát một lần. Tôi thấy tôi bước gần tới cửa thiên đàng rồi. Quý vị không tưởng tượng được cái bầu không khí mà tất cả mọi người đều hòa mình, hòa lòng và hát ngợi khen Chúa đồng một lòng như vậy. Nếu thiên đàng là nơi có thật và tuyệt vời như vậy, thì chúng ta làm gì bây giờ? Sách Khải Huyền gồm có 22 đoạn. Sứ đồ Giăng viết rất là nhiều điều về những điều sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng. Ông viết về thiên đàng. Và cuối cùng, Sứ đồ Giăng viết điều gì quý vị biết không? Khải Huyền đoạn 22, trước cái lời chúc phước, ông viết trong câu 20 như thế này. Khải Huyền đoạn 22, câu 20. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng phải ta đến mau chóng. Chúa Giê-xu nói rằng Chúa sẽ đến mau chóng, nghĩa là Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào. Và Sứ đồ Giăng đã trả lời như thế nào quý vị biết không? Amen. Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Và thưa quý vị, đó cũng phải là đáp ứng của chúng ta buổi sáng hôm nay khi chúng ta nghe về thiên đàng. Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại mau chóng. Và quý vị và tôi sẽ nói gì? Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Trong thời của Đức Chúa Giêsu, cái ngôn ngữ người ta dùng là tiếng Aram, tiếng Aramaic. Và tiếng Aramaic hay tiếng Aram khi nói lại Chúa Giêsu xin hãy đến là Maranatha. Quý vị nói được chữ đó được không? Maranatha. Marana có nghĩa là Chúa của chúng tôi, our Lord. Và tha nghĩa là đến. Maranatha, Chúa ơi xin hãy đến. Thưa quý vị, đây là lời cầu nguyện của tôi và cũng phải là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Maranatha, say together. Maranatha, Chúa ơi xin hãy đến. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Chúa trên trời cao. Yeah.